Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Fatima. Hôm nay là ngày 4 tháng 6 năm 2017 và cũng là chương trình lần thứ 812 của Giờ Của Mẹ Tin Yêu. Xin Chúa Thánh Thần ban tràn đầy ơn phúc, bình an, tình yêu, niềm vui và hy vọng đến cho tất cả quý vị trong ngày lễ Chúa Thánh Thần. Chúng tôi xin gửi đến quý vị audiobook Tiếng Nói Luyện Ngục gồm có 9 chương trình và đây là chương trình thứ nhất. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị tác phẩm Tiếng Nói Từ Luyện Ngục và sẽ qua hai giọng đọc của
Lan Thi
và Kim Hà. Lời nói đầu. Đây là bản dịch cuốn Le Manuscrit du Purgatoire, in tại Pháp năm 1966, có giao quyền La Mã chuẩn ấn. Tiếng nói từ luyện ngục là tiếng của nữ tu Marie Gabian, qua đời hồi 36 tuổi tại Valognes, ngày 22 tháng 2 năm 1871. Từ luyện ngục ẩn linh về nói với nữ tu Marie de la Croix. Từ năm 1874 đến năm 1890, nữ tu Marie de la Croix qua đời trong hương thơm thánh thiện tại Cherbourg, ngày 11 tháng 5 năm 1917. Hai nữ tu đã cùng sống trong tu viện Valognes, thuộc hạt Manche, Tây Bắc Pháp. Sinh thời chị Marie Gabienne coi thường tu luật và những lời bảo ban nhắc nhở do tình bác ái huynh đệ của chị Marie de la Croix. Một ngày vào tháng 11 năm 1873, tức là 2 năm 9 tháng sau khi chị Marie Gabienne qua đời, chị Marie de la Croix bỗng nghe bên mình những tiếng rên rỉ kéo dài không ngớt. Chị phát hoảng la lên, "Ơ kìa, ai vậy? Ai mà làm cho người ta sợ muốn chết? Tôi van ai đó, chớ có hiện hình, nhưng xin nói cho tôi biết tên tuổi." Không có tiếng trả lời. Những hồi rên rỉ càng ngày càng nghe rõ, càng gần. Chị Marie de la Croix tăng ra cầu nguyện, rước lễ, ngắm chạng đàn, lần chuỗi mân côi, nhưng cái giọng rên rỉ bi ai bí mật kia vẫn không dứt. Cho tới ngày Chúa Nhật, 15 tháng 2 năm 1874, một tiếng quen thuộc vọng lên. Xin chị đừng sợ, chị sẽ không phải nhìn thấy em chịu khổ hình đâu. Em là Sơ Marie Gabian đây.
Rồi linh hồn luyện ngục nói cho chị Marie de la Croix biết.
Xưa em đã khinh thường những lời chị khuyên bảo, làm cực lòng chị, thì nay Chúa nhân lành ban phép cho em năng hiện về thăm chị, hầu giúp chị nên thánh. Chừng nào chị đạt tới bậc trọn lành, Chúa muốn, em sẽ được giải thoát khỏi luyện ngục và đình chỉ việc nói chuyện với chị.
Câu giải thích không làm thỏa mãn chị Marie de la Croix. Chị còn thắc mắc và bực bội. Chị yêu cầu linh hồn luyện ngục im đi, đừng nói thêm gì, đừng bao giờ trở lại nữa. Linh hồn cho chị hay, chị không bằng lòng nghe thì cũng phải ráng chịu vậy, vì đó là lệnh của Chúa. Và linh hồn sẽ nói bao lâu Chúa còn truyền. Thế là dòng dã 16 năm trời, chị Marie de la Croix đành phải nghe tiếng chị Marie Gabrielle và chị ghi chép theo lệnh cha linh hướng là cha Prévert, thuộc dòng linh mục Pogini, sau làm bề trên cả dòng ấy. Đọc bản chị chép tay, thấy có những năm linh hồn nói rất nhiều, có những năm nói rất ít, lại có những năm không nói gì, hoặc chị không ghi như năm 1884, năm 1885 và năm 1889, vì thủ bản chấm dứt ngày 2 tháng 11 năm 1890. Chúng ta có thể tin rằng linh hồn chị Marie Gabrielle đã lên thiên đàng cuối năm ấy.
Có lẽ nhiều người trong chúng ta sẽ tự hỏi, tập tiếng nói từ luyện ngục có đáng tin không? Trước hết cần phải minh định, các mặc khải tư đều không cần thiết, và dù giáo hội đã công nhận cũng không buộc phải tin, như tin những điều Chúa đã mặc khải trong Kinh Thánh. Nhưng có một điều không thể chối cãi là sau khi mặc khải công chấm dứt, Chúa hoặc đích thân hoặc qua Đức Mẹ, các thiên thần, các thánh, các linh hồn luyện ngục vẫn tiếp tục mặc khải tư. Nếu Chúa đã mặc khải hay cho phép mặc khải tư, thì điều đó không thể không có mục đích đáng kể, dù không cần thiết và nhất định phải rất hữu ích cho các linh hồn, cho chúng ta. Vì thế, khi việc mặc khải tư đó đã hội đủ những yếu tố thường bảo đảm tính cách đích thực của một biến cố hay sự kiện lịch sử, mà chúng ta còn cố tình không chịu tin, như tin một người đáng tin, thì chúng ta, dù không can tội, ít ra tự làm cho mình thiệt mất một hồng ân của Thiên Chúa.
Tính cách đích thực của tật, tiếng nói từ luyện ngục, phát sinh từ chính con người của nữ tu Marie de la Croix, từ chứng cớ của những nhân vật đáng tin đã biết đầu đuôi câu chuyện và từ chính nội dung của nó. Tất cả những người quen biết chị Marie de la Croix đều nhất tề công nhận chị đã thực hành mọi nhân đức tới mức anh hùng. Hồi làm giám đốc nội trú, chị được các nữ sinh cảm phục, mến yêu, coi như một vị thánh sống. Chị là mẫu người thông minh, trí thức, quân bình, giàu lương tri và phán đoán rất ngay thẳng. Chị chỉ muốn đi đàng nhân đức theo lối thông thường để không ai lưu ý tới chị. Chị không thích những hiện tượng thần bí, do đó chị không có dễ tin việc linh hồn hiện về. Hết năm này qua năm khác, chị vẫn bực bội vì phải nghe tiếng nói từ thế giới bên kia, vẫn hồ nghi là một trò quỷ hay là một thử thách Chúa dùng để phạt tội chị. Không ai dám nghi ngờ một con người như vậy có thể bịa đặt. Nhưng dù ngang bướng và cứng lòng, sau cùng chị cũng phải thú nhận, chị đã nhờ tiếng nói kia mà tấn tới nhiều trên đường thánh thiện.
Cha Prevel là một linh mục thông thái thánh thiện và là cha linh hồn đã giúp đỡ chị nhiều trong những năm chị được linh hồn luyện ngục chỉ giáo. Cha đã đọc những bản ghi chép của chị, cha cho là đính đắn tin được, và chính cha cũng lợi dụng những lời chị dẫn trong đó để sống trọn lành hơn. Cha cầu nguyện cho linh hồn chị hiện về và cũng xin chị cầu nguyện cho nhiều nhà thần học hữu danh như kinh sĩ Duboso đóng một vai trò quan trọng trong việc làm án phong chân phước và hiển thánh cho Thánh Teresa hài đồng Giêsu, đã khẳng định gặp tiếng nói từ luyện ngục không có một điểm nào nghịch đức tin và thần học. Ngược lại, nó chứa đầy những chỉ dẫn cụ thể, độc đáo, ăn khớp hoàn toàn với các nguyên tắc đời sống thiêng liêng và có mãnh lực thôi thúc các linh hồn tiến bước. Không kể những kiến thức mới lạ và quý báu về nơi đền tội, tập tiếng nói từ luyện ngục còn nêu cao trước chúng ta một bài học bác ái siêu việt giữa hai chị em nữ tu âm dương cách trở và một tấm gương hiện thân tín điều các thánh cùng thông công. Sau cùng, muốn tự mình phán đoán tập này có đáng tin và có lợi ích hay không, những ai có nghĩa vụ và ao ước sống trọn lành, nhất là các nữ tu, hãy cầm lấy và đọc.
Năm 1874, từ 15 tháng 2 đến 23 tháng 3, câu 1, mẹ bề trên đã lên trời ngay ngày mẹ chết, vì mẹ đã đau khổ nhiều lắm, và vì mẹ rất thương người.
Câu thứ hai, nếu chị chọn lành như Chúa muốn, thì Ngài đã ban cho chị biết bao ân sủng.
Câu 3, linh mục L đang ở luyện ngục, vì cha đã quá thích giảng cấm phòng và giảng khắp nơi. Vâng, giảng cấm phòng thì tốt thật, nhưng cha đã bỏ bê công việc giáo xứ.
Câu 4, Chúa sẽ nhận điều chị làm cho tất cả các linh hồn trong luyện ngục, dường như chị làm cho một linh hồn thôi. nếu chị hướng dẫn ý chỉ của chị.
Câu 5. Lúc này, chính em là kẻ phải đau khổ nhất ở đây, vì em đã không sống theo ơn thiên triệu của em. Gẫm chặn đàn thánh giá là kinh nguyện tốt nhất sau thánh lễ. Em phải khổ hơn chị X vì chị ấy đã biết sống theo ơn gọi, còn điều đau đớn đã biến tính chị ấy thành chua chát. Thêm vào, người ta đã chỉ giáo cho chị ấy sai lạc.
Câu 6. Em không thể biểu lộ cho chị một hiệu chứng. Chúa sẽ không ban phép. Em tội lỗi quá mà. Chúa cho em hiện đến với chị, vì khi còn sống em đã làm cực lòng chị, và vì Chúa muốn chị phải cầu nguyện cho em. Chị cũng có thể nói điều này với chị X, mà em cũng đã làm cực lòng và với mẹ bề trên, người đã phải đau khổ vì em biết bao. Giá mẹ có thể xin dâng cho em vài thánh lễ. Xin chỉ cho em mấy chàng mân côi, cả những giờ nguyện gẫm hẳn hoi của chị, vì em đã chẳng hề nguyện gẫm. Cả việc chị đọc phục vụ giờ kinh sốt sắng, vì em đã chẳng đọc nên. Cả đức đoan trang nghiêm chỉnh chị giữ khắp nơi, vì em đã luôn đưa mắt nhìn những gì em không nên nhìn. Cả những việc nâng lòng lên cùng Chúa, và một lòng vâng phục hoàn hảo mẹ bề trên, mà em đã làm cho đau khổ quá nhiều. Tội nghiệp mẹ bề trên, tội nghiệp mẹ bề trên. Linh hồn lặp đi lặp lại tới 10 hay 15 lần như vậy.
Câu 7. Than ôi, nếu chị biết em đau khổ chừng nào, xin chị vui lòng cầu nguyện cho em, bởi chưng em đau đớn khắp nơi tới cực độ. Chúa ơi, Chúa lân tuất nhường bao. Than ôi, người ta không tưởng tượng nổi thế nào là luyện ngục.
Câu 8. Phải có hảo tâm và thương xót các linh hồn luyện ngục. Mấy lời khuyến thiện, gẫm chặng đàng thánh giá chỉ cho họ. Trên dương thế, chị sẽ luôn luôn đau khổ thể xác và tâm hồn, thương cả hai một lúc.
Câu 9. Cảnh thiên đàng đẹp quá. Giữa luyện ngục và thiên quốc có một khoảng không gian rất rộng. Đôi lần chúng em nghe được như một dư vang những niềm vui các thánh hưởng trên thiên đàng, nhưng điều đó gần như là một hình phạt vì làm cho chúng em quá thèm khát ngắm nhìn tôn nhan Chúa nhân lành. Trên thiên đàng toàn ánh sáng trong, dưới luyện ngục chỉ có tối tăm mịt mù.
Câu 10. Chúa yêu thương chị hơn bao người khác. Ngài đã không cho chị nhiều bằng chứng yêu thương là gì?
Câu 11. Mẹ E đã lên thiên đàng. Xưa mẹ là một người sống thầm kín và rất mực nội tâm.
Câu 12. Không phải thế, em không phải là con quỷ đâu. Em là nữ tư Marie Gabrielle. Em còn quấy phá chị cho đến khi em được lên trời. Sau đó tới lượt em cầu nguyện cho chị.
Vâng, ngay từ bây giờ em có thể cầu nguyện lắm chứ, và em sẽ cầu nguyện hàng ngày. Chị sẽ coi các linh hồn trong luyện ngục có vô ơn không?
Câu 13. Những tội nhân cỡ lớn không được nhìn thấy Đức Mẹ đồng trinh.
Câu 14. Giải thoát một linh hồn khỏi luyện ngục là gây cho chính Chúa một niềm vui lớn. Những gì chị đã đọc trong sách vở về điểm này đều rất đúng.
Câu 15. Ngày lễ phục sinh, em sẽ được bớt khổ đôi chút.
Câu 16. Nếu chị cẩn thận giữ mình, Chúa sẽ ban cho chị những ơn mà Ngài chưa từng ban cho ai cả.
Câu 17. Chị có thể đọc kinh Nhật khóa, chỉ cho nhiều linh hồn một chật. Nếu trước khi đọc, chị để tâm hướng dẫn ý chỉ, dường như chị có thể đọc cho từng linh hồn, các linh hồn ấy sẽ được thông phần kinh, dường như chị đọc cho mỗi một linh hồn vậy.
Câu 18. Trong luyện ngục có một hình phạt dành riêng cho các nữ tu nào đã gây đau khổ cho bề trên. Luyện ngục thật là khủng khiếp đối với những nữ tu đó. Họ sẽ gặp em nơi đây và nhìn thấy hình phạt mà họ sẽ cùng phải chịu.
Ngày 24 tháng 3, Chúa Nhật thứ hai sau lễ phục sinh. Câu 19. Ngày mai, chị hãy năng đi viếng thánh thể càng nhiều lần càng tốt, vì em đi theo chị, em sẽ được hạnh phúc vì gần Chúa nhân lành. Vâng, điều đó làm em đỡ khổ.
Lễ truyền tin, câu 20. Bây giờ em đang ở trong luyện ngục thứ hai. Từ ngày qua đời em ở dưới luyện ngục thứ nhất. Tại đây, em phải đau khổ ghê gớm. Trong luyện ngục thứ hai, em cũng đau khổ lắm, nhưng tương đối đỡ nhiều.
Câu 21. Xin chị luôn nâng đỡ bề trên chị. Đừng lanh chanh hay nói, đợi được hỏi, rồi hãy thưa.
Tháng 5, câu 22. Từ ngày lễ truyền tin, em được lên luyện ngục thứ hai. Chính ngày đó em được thấy Đức Mẹ lần đầu tiên, vì trong luyện ngục thứ nhất không được nhìn thấy người. Vừa nhìn thấy người, chúng em thêm can đảm. Mẹ nhân lành nói với chúng em về thiên quốc. Đang lúc nhìn ngắm người, em cảm thấy đau khổ giảm bớt.
Câu 23. Em có mong ước về thiên đàng không? Còn phải nói, ôi, từ khi nhận ra Chúa nhân lành, chúng em đau đớn khắc khoải biết bao.
Câu 24. Chị hỏi em nghĩ sao? Em nghĩ rằng Chúa nhân lành cho phép em nói với chị vì lợi ích cho chị và để đỡ khổ cho em. Xin chị lắng nghe điều em sắp nói với chị đây. Chúa nhân lành muốn ban cho chị nhiều hồng ân. Chúa muốn chị cứu rỗi nhiều linh hồn bằng những lời khuyến thiện và gương sáng. Nếu lối sống của chị đặt ngăn trở, mai ngày chị sẽ phải tính sổ về tất cả những linh hồn mà đáng lẽ chị đã có thể cứu rỗi. Vâng, chị không xứng làm việc đó thật, nhưng Chúa nhân lành an bài tất cả. Ngài là chủ muốn ban phát ân sủng cho ai tùy ý.
Câu 25. Chị cầu xin và khuyên người khác cầu xin Thánh Tổng lãnh Mikae là phải lắm. Giờ chết người ta sẽ sung sướng vì đã biết tin cậy vào mấy vị thánh để các ngài cầu bầu cho trước tòa Chúa nhân lành trong giờ phút kinh hoàng đó.
Câu 26. Chị đừng ngần ngại nhắc nhở cho các nữ tu con cái chị những chân lý lớn lao về ơn cứu độ. Lúc này hơn bao giờ hết, các linh hồn cần năng được kích động.
Câu 27. Chúa mong chị tự hiến hoàn toàn cho Ngài. Chúa yêu thương chị hơn bao người khác. Do đó, Chúa ban cho chị nhiều ơn hơn. Vậy thì, đối với chị, yêu Chúa nhiều hơn cũng dễ dàng hơn đối với người khác. Đừng làm mất một ơn nào Chúa ban cho chị. Chị hãy sống cho một mình Chúa thôi. Chị hãy lo tìm vinh danh Chúa khắp nơi. Chị có thể mưu ích biết bao cho các linh hồn. Chị hãy làm mọi việc chỉ vì mục đích vui lòng Chúa. Trước khi làm mỗi việc, chị hãy hồi tâm chốc lát để xem việc chị sắp làm có vui lòng Chúa không. Tất cả cho Chúa Giêsu của chị. Chị hãy yêu mến Ngài nhiều.
Câu 28. Vâng, em đau khổ, nhưng hình khổ lớn nhất em phải chịu là không được nhìn thấy Chúa nhân lành. Đó là nỗi thống khổ triền miên làm cho em đau đớn hơn chính lửa luyện ngục. Nếu sau này chị yêu mến Chúa nhân lành như Ngài muốn, chị sẽ cảm thấy phần nào cái tình trạng say đắm héo hon, làm cho linh hồn khao khát kết hiệp với đối tượng tình yêu, với Chúa Giêsu nhân hiền.
Câu 29. Vâng, thỉnh thoảng chúng em cũng được nhìn thấy Thánh Giuse, nhưng không thường như nhìn thấy Đức Mẹ.
Câu 30. Chị phải dửng dưng với tất cả mọi sự trừ một mình Chúa. Như thế chị sẽ đạt đỉnh trọn lành là nơi Chúa Giêsu gọi chị tới.
Câu 31. Mẹ y không được hưởng một lễ nào trong số các thánh lễ người ta đã xin cho mẹ. Nữ tu không có quyền sử dụng tài sản mình. Điều đó phản lại đức khó nghèo.
Câu 32. Nếu chị cầu nguyện sốt sắng, các linh hồn được giao phó cho chị sẽ hưởng nhờ hiệu quả. Chúa nhân lành không bao giờ từ chối những ơn người ta xin khi cầu nguyện hẳn hoi.
Câu 33. Luyện ngục của nữ tu thì lâu dài và nghiêm thẳng hơn luyện ngục người thế gian, vì nữ tu đã lạm dụng nhiều ơn hơn.
Câu 34. Chính Chúa nhân lành đã thương ban đặc ân đó. Và chính mẹ bề trên đã xin được, vì trong luyện ngục có nhiều nữ tu bị bỏ rơi, dĩ nhiên do lỗi họ. Không ai nghĩ tới họ nữa. Mẹ bề trên quá cố đã nói với em rằng nếu cộng đoàn thỉnh thoảng xin lễ cầu cho họ, Chúa nhân lành sẽ hài lòng lắm. Xin chị nói với mẹ bề trên điều đó. Đúng, Chúa yêu thương mẹ bề trên lắm. Chị thấy Ngài đã tặng mẹ một thánh giá nặng để vác. Đó là bằng chứng tốt nhất của tình yêu Ngài đối với mẹ.
Câu 35. Người ta không thể hình dung được những đau khổ phải chịu trong luyện ngục. Người thế gian không ai nghĩ tới, các cộng đoàn tu sĩ cũng quên luôn. Vì thế, Chúa nhân lành muốn tại đây, người ta cầu nguyện thích riêng cho các linh hồn luyện ngục đáng thương và khuyến cáo các việc đạo đức ấy cho các em học sinh để các em lại truyền bá giữa đời. Chị đừng sợ sệt gì hết. Một khi liên hệ với Chúa, chị hãy hy sinh tất cả vì Ngài.
Câu 36. Chị hãy mau mắn vâng lời mẹ bề trên, để mẹ tha hồ xoay chở chị dọc ngang trên dưới tùy ý mẹ. Chị hãy thật khiêm nhượng, hãy luôn luôn hạ mình sâu thẳm, cho tới tận đáy lòng đất nếu có thể.
Câu 37. Chị em đang ở trong luyện ngục, vì bằng những lời nói quỷ quyệt, chị ấy thường làm ngưng trệ lợi ích mà các bề trên đã có thể thực hiện.
Câu 38. Chị hãy tập nhớ Chúa hiện diện trước mặt và giữ ý ngay lành. Chúa nhân lành tìm kiếm những linh hồn hiến dâng biết yêu Chúa chỉ vì Chúa, còn số này thật ít. Chúa muốn chị vào số những bạn thân đích thực của Ngài. Nhiều người yêu mến Chúa, họ tưởng vậy, nhưng kỳ thực họ yêu Ngài chỉ vì họ, thế thôi.
Câu 39. Không, chúng em không thấy Chúa trong luyện ngục. Được thế đã là thiên đàng rồi.
Câu 40. Khi một linh hồn tìm kiếm Thiên Chúa trong thâm tâm thật sự, tìm cách thành khẩn, bằng tình mến, Chúa không để linh hồn ấy bị lừa dối đâu. Đúng thế, nhưng nếu Chúa nhân lành thường đổ tràn ân sủng Ngài xuống nơi nào tội ác đầy rẫy, thì tại sao chị lại từ chối những ơn đó?
Câu 41. Chị hãy tận tâm, hy sinh và hiến tế cho Chúa nhân lành. Không bao giờ chị có thể hầu việc Ngài quá nhiều đâu.
Câu 42. Chị hãy nhớ kỹ, chỉ có thể đổ trên tha nhân phần đầy dư lòng đạo đức của mình.
Câu 43. Chị đừng sợ dư luận đàm tiếu, dù đối với các chị nhiều tuổi, hãy lên tiếng đi mỗi lần cần phải ủng hộ bề trên của chị. Chúa không có dùng những bạn rất thân của Ngài để quấy phá và làm phiền người khác đâu. Chị hãy cảm ơn Chúa vì không vào số những con người phá đám đó. Thà làm đe còn hơn làm búa.
Câu 44. Chị không được chán nản vì phải đau khổ thể xác và tinh thần, vì chị đã đền tội cho dĩ vãng được bao nhiêu đâu. Vòng chiều thiên của chị chỉ mới bắt đầu được kết thôi.
Câu 45. Khi bão tố nổi lên gây đau khổ cho một tâm hồn, chị hãy để ý coi, tất cả sẽ lặng yên rất mau chóng. Quỷ sứ có vây cánh khắp nơi, cả trong các nữ tu viện.
Câu 46. Không, em không thấy Chúa Giêsu Thánh Thể khi Ngài được tôn bày. Em chỉ cảm thấy Ngài hiện diện. Cũng như chị, em thấy Ngài bằng đôi mắt đức tin. Nhưng đức tin của chúng em sống động khác hẳn đức tin của chị. Chúng em đây biết quá rõ thế nào là Chúa nhân lành.
Câu 47. Hãy nhìn Chúa luôn luôn có mặt bên chị. Hãy tâm sự với Ngài về mọi nỗi niềm như với một người bạn. Hãy canh chừng nhiều để giữ nội tâm.
Câu 48. Để chuẩn bị rước Chúa hẳn hoi, chị phải có lòng mến Chúa trước khi cảm ơn chịu lễ. Lòng mến đang lúc cảm ơn, lòng mến mọi lúc.
Câu 49. Chúa muốn cho chị chỉ sống vì Ngài, chỉ nghĩ tới Ngài, chỉ mơ về Ngài.
Câu 50. Chị hãy hãm dẹp trí khôn, con mắt và miệng lưỡi. Những hy sinh này sẽ đẹp lòng Chúa hơn những khổ chế thân xác thường làm do ý riêng.
Câu 51. Chị hãy đối xử với Chúa như với một người cha, một người bạn chí thân, một bạn trăm năm sủng ái. Chỉ phải đổ tình âu yếm của con tim vào một mình Chúa Giêsu, để tất cả tình âu yếm vào Ngài. Vâng, muôn đời chị sẽ ca tụng lòng thương xót vô biên của Chúa đối với chị.
Chị phải yêu tha thiết Chúa Giêsu nhân từ, khiến Ngài có thể tìm được trong trái tim chị một tổ ấm dễ chịu, nơi Ngài có thể được bổ dưỡng sau khi đã phải đón nhận sỉ nhục khắp nơi. Chị phải yêu mến Ngài thay cho những người thờ ơ, thay cho những tâm hồn hèn nhát, thay cho chính chị. Tóm lại, chị phải yêu Chúa tha thiết đến độ ở Valonus này. Chị là gương sáng có sức phá tan. Quả thật, Thánh nữ Teresa và ông Ius đã yêu Chúa lắm. Nhưng chị đã làm khổ Ngài, chị phải yêu mến Ngài tương đối hơn những tâm hồn vô tội này.
Ngày 12 tháng 12, câu thứ 52, khi ai thật sự yêu thương một kẻ đồng loại, thì như chị biết, họ loanh quanh lẩn quẩn bên người yêu, để đòi cho bằng được người yêu chấp nhận điều họ xin, và bao giờ họ cũng được thỏa mãn. Thiên Chúa đối với chị cũng thế, bất cứ chị xin điều gì, Chúa sẽ ban cho chị. Chúa muốn chị chỉ để tâm đến một mình Ngài, tới tình yêu Ngài và việc chu toàn thánh ý Ngài.
Câu 53. Khi chú tâm vào Chúa, chị cũng phải để ý các linh hồn nữa. Chỉ cứ rỗi nguyên một thân mình thì không có công to gì đâu.
Câu thứ 54. Chúa đòi hỏi nơi chị một sự toàn thiện cao cả mà Ngài không đòi hỏi ở nhiều linh hồn khác.
Năm 1875, tháng 2, câu 55, chị hãy canh gác nội tâm cẩn mật, hãy giữ kín những phiền buồn nho nhỏ của chị cho mình Chúa Giêsu thôi. Chúa rất có thể dùng tất cả những gì Ngài đã cất khỏi chị để mưu ích cho chị. Đời sống chị phải là một đời sống được liên tiếp, dệt bằng những việc yêu mến, hãm mình bên trong mà chỉ một mình Chúa biết, không làm chi khác thường cả. Một đời ẩn náu thật kín và kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu của chị.
Câu thứ 56. Chúa muốn chị yêu mến một mình Ngài thôi. Nếu chị không ngăn cản các ân sủng của Ngài, Ngài sẽ ban cho chị những ơn phi thường Ngài chưa từng ban cho ai. Ngài yêu thương chị một cách rất đặc biệt. Chị chưa bao giờ nhận ra điều đó ư? Bổn phận chúng ta là thờ lạy các ý định của Ngài, không tìm tòi để hiểu thấu. Ngài là chủ, muốn làm chi cho các linh hồn tùy ý. Chị hãy sống luôn luôn thật khiêm nhường, thật ẩn náu. Chị đừng để tâm đến ai, chỉ lo những gì liên quan đến chị, đến việc nên thánh của chị thôi.
Câu 57. Chị đừng giao thiệp nhiều quá với chị X. Chị ta quá bộc phát và lắm miệng, chứ không muốn chị sống như vậy đâu.
Câu 58. Chị nghi ngờ Chúa Giêsu của chị như thế là không phải. Chị đã dâng cho Ngài tất cả. Chị hãy xác tín rằng, về vụ đó, tất cả mọi sự đều do Ngài cho phép xảy ra. Chị hãy yêu mến Chúa nhiều. Ôi, những linh hồn chiếm hữu được kho tàng này, hạnh phúc biết bao.
Câu 59. Việc đền tội dành riêng cho chị trong cả đời sống không phải là nỗi phiền khổ vì Chúa Giêsu của chị vắng mặt, nhưng là nỗi đau đớn xót xa vì những khổ cực chị đã làm cho Chúa trong quá khứ, khổ cực gây nên do nguồn ơn chan chứa Chúa đã và sẽ đổ tuôn xuống trên chị, đang khi chị bất lực, không đền đáp lại cho Ngài tất cả mối tình mà chị mong ước có.
Câu thứ 60. Chị có thể thức dậy hồi 4 giờ được lắm chứ, và đi ngủ cùng lúc với mọi người. Miễn sao chị không đau là ổn. Em đoàn chắc với chị là chị sẽ không vì thế mà kém sức khỏe đâu. Vì thức dậy sớm hơn có nửa giờ, đâu có đáng kể chi. Lại còn là một gương sáng. Chị đừng có than phiền về những điều nhỏ nhặt với bất cứ ai, dù với bề trên của chị. Chị hãy giữ kín những đau khổ nhỏ bé đó cho riêng chị và Chúa Giêsu. Với Ngài, chị phải giải bày tất cả. Chị đừng lo lắng quá nhiều về sức khỏe,
Chúa nhân lành sẽ ban cho chị đủ sức để phục vụ Ngài.